Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các giáo phụ vùng Cappadocia, Gregorio thành Nyssa được mệnh danh là người thần bí và là địch thủ mạnh nhất của Apollinare. Giáo phụ đặc biệt phản đối lập trường của Apollinare, cho rằng thịt xác đã đồng hiện hữu từ trước trong cuộc sống của ngôi lời. Giáo phụ viết, nếu thịt xác của Chúa Kitô đã hiện hữu trước các thế kỷ, thì như vậy Đức Nữ Trinh cổ xưa hơn ông Na-kho. Thì Đức Maria có trước Adam. Mà tôi nói cái gì vậy? Cần phải khẳng định rằng Đức Maria có trước khi tạo dựng mọi sự và cổ hơn các thế kỷ. Có lẽ giáo phụ là người đầu tiên đề cập tới sự tương tự giữa việc sinh Chúa Kitô đồng trinh và việc ngôi lời được sinh ra từ đời đời, là lý lẽ chống lại giáo lý của bẻ rối Ario. Thật thế, cũng như khi sinh ra từ Đức Maria, Chúa Kitô đã không làm hư hại sự đồng trinh vật lý của mẹ, mà người sinh ra không đau đớn, thì cũng vậy, và còn hơn thế một cách vô cùng tận. Khi sinh ra từ Thiên Chúa Cha từ đời đời, ngôi lời không đưa vào nơi đấng sinh ra mình sự đau đớn nào hay tình trạng thay đổi Chúa Cha. Như thế giáo phụ cho thấy giáo lý về sự sinh ra đồng trinh đã được các người có lập trường chính thống và các người thuộc bè phái Ario chấp nhận. Giáo phụ Gregorio thành Nyssa cũng đã sử dụng nhiều tác phẩm mạo thư, đặc biệt là Tiền Phúc Âm Thánh Giacobbe, trong các bài giảng. Qua đó, giáo phụ mở đường cho khoa bài giảng của các thế kỷ theo sau thường lạm dụng các câu chuyện đó để ca tụng mẹ Thiên Chúa. Nét đặc thù trong các bút tích của giáo phụ là đã nêu bật vẻ đẹp nguyên tuyền sự đồng trinh của Đức Maria, kết hiệp mẹ với Thiên Chúa cả trong thịt xác. Giáo phụ viết, ôi, cung lòng diễm phúc, vì sự trinh trong không kể xiết đã lôi kéo tới với mình điều là tuyệt đỉnh của linh hồn. Thật vậy, nơi tất cả mọi người khác, có và không một tâm hồn trong trắng có thể tiếp nhận sự hiện diện của Thánh Thần. Ở đây, trái lại, chính thịt xác trở thành nơi ở của thần khí. Giáo phụ Anfilochio thành Iconio đã để lại cho hậu thế hai bài giảng hay, một bài về lễ Giáng sinh, bài kia về việc dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Với tất cả tâm trí, giáo phụ quỳ trước hang đá, nơi Thiên Chúa nằm như một bé thơ, nơi Đức Trinh Nữ Mẹ cho con mình bú sữa. Ôi nhiệm màu, nằm trong nôi trẻ thơ, đấng các tầng trời không vây hãm được, và đấng đã cho mọi quyền lực trên trời hiện hữu lại được vú vô nhiễm của Đức Trinh Nữ Thánh Thiện cho bú. Ở đây việc chú giải trở thành chiêm niệm. Trái lại nơi khác, giáo phụ vượt cao hơn việc giải thích trước đây của các giáo phụ Origine và Basilio liên quan tới lưỡi gươm đã được cụ già Simeon tiên báo. Nó không phải là lưỡi gươm của sự nghi ngờ nữa, mà là một biển đầy cám dỗ và âu lo xâm lấn tâm hồn của Đức Trinh Nữ dưới chân thập giá. Bởi vì mẹ chưa biết quyền năng của sự sống lại và không biết rằng sự phục sinh đã sát gần. Bài giảng cổ xưa nhất tiếng Hy Lạp về Đức Maria cũng bắt nguồn từ các giáo phụ vùng Cappadocia. Bài giảng bắt đầu như sau. Chúa Nhật vừa qua Basilio lớn lao. Nó đã được sao chép lại một cách rộng rãi và cho tới nay vẫn còn được đọc trong phụng vụ Byzantine. Bài giảng quảng diễn biến cố truyền tin thành từng bức tranh một cách rất thanh nhã. Chẳng hạn lời chào của sứ thần. Sứ thần đến nhà trinh nữ Maria, vào nhà và nói, hãy vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng. Sứ thần chào đấng là tôi tớ như người chào một nữ hoàng. Người chào như thể đấng ấy đã là mẹ của chủ nhân tối cao. Hãy vui lên, ôi đấng đầy ân phước. Hãy vui lên và đạp đầu con rắn. Đã ngưng rồi lời chúc dữ, đã biến mất sự hư hoại. Nỗi buồn thương đã qua rồi, niềm vui đã nở hoa. Đã đạt đích thiện hảo, điều các ngôn sứ đã loan báo từ xưa. Ngài đẹp lòng đấng tạo hóa, Ngài đẹp lòng đấng yêu mến vẻ đẹp của các linh hồn. Ngài đã tìm thấy phu quân, đấng không làm hư hoại, mà giữ gìn Ngài đồng trinh. Ngài đã tìm thấy như phu quân, đấng vì đã quá yêu thương loài người, nên muốn làm con Ngài. Và bài giảng kết thúc như sau. Sứ thần rời khỏi mẹ, người đã nghe điều mong mỏi muốn nghe, và lại trở lên nơi người đã xuống, để lại dưới trần đấng đã gửi người đến, nhưng cũng tìm thấy đấng ấy ở trên đó, được các cơ binh thiên thần thờ lạy trên trời. Bài giảng này được viết ra trong môi trường Byzantine. Gương mặt của Đức Maria, Đức Trinh Nữ mà ngôn sứ Isaiah đã loan báo, cẩn trọng và khiêm nhường, từ nay sẽ được thành hình trong khoa bài giảng và trong nghệ thuật các hình vẽ trên gỗ sau này. Giáo phụ Epifanio thành Salamina qua đời năm 403, là người gốc Palestina và là vị nổi tiếng trong nền thần học Thánh Mẫu dưới nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng nhất là liên quan tới sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria, các minh sát về lòng sùng kính mẹ Maria và chứng tá quý báu đối với biến cố mẹ Thiên Chúa ngủ. Để minh chứng cho sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria chống lại những người phản đối sự kiện này, giáo phụ thu thập các lý lẽ kinh thánh, mạo thư, truyền thống và lý trí. Một trong những lý lẽ có giá trị đặc biệt cả đối với ngày nay nữa, đó là thật ra toàn thể giáo hội, kể cả các tín hữu đơn sơ, đều diễn tả cảm nghiệm sâu xa của họ. Do bản năng tinh thần, bằng cách thêm vào tên riêng Maria, kiểu gọi nữ trinh. Giáo phụ Epifanio viết, đã bao giờ có ai dám gọi tên Thánh Maria mà không thêm vào tước hiệu riêng là trinh nữ hay không? Với các tên gọi đó, người ta muốn ám chỉ các phẩm chất riêng biệt. Thật thế, người ta thêm một tên gọi thích hợp cho mỗi một người công chính. Người ta gán cho tổ phụ Abraham tước hiệu bạn của Thiên Chúa. Nó cũng sẽ không bao giờ thuyên giảm. Còn tổ phụ Jacob thì được đặt tên là Israel. Như thế, Thánh Maria được gọi là Đức Nữ Trinh, và tên gọi đó sẽ không bao giờ bị thay đổi. Có một lý do thích hợp khác nữa dựa trên Kinh Thánh và trên danh dự của Thiên Chúa, vừa liên quan tới Thánh Giuse, vừa liên quan tới mẹ Maria. Giáo phụ viết, cả hai vị đều là người công chính, không ai trong hai người, sau khi đã nghe biết rằng hoa trái mẹ cưu mang trong cung lòng là do quyền năng của Chúa Thánh Thần, sau việc phục vụ Thiên Chúa như thế, không ai dám đụng đến chiếc bình chứa đựng đấng mà trời đất không chứa nổi. Giáo phụ Epifanio cũng đã phá thói quen của các nữ tín hữu sùng kính Đức Maria thái quá bằng cách dâng lên mẹ các thứ bánh ngọt trong một vài dịp lễ trọng. Giáo phụ viết, không cần phải tôn kính các thánh quá mức phải có, nhưng phải tôn thờ Chúa của các vị. Lý do thật rõ ràng, đặc biệt khi chưa có sự phân biệt giữa việc thờ phượng Thiên Chúa và việc sùng kính các thánh. Giáo phụ viết, chắc chắn xác Đức Maria thánh thiện, tôi tuyên xưng như thế, nhưng người không phải là Thiên Chúa. Vì thế, hãy sùng kính Đức Maria, nhưng hãy tôn thờ Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần. Đừng có ai tôn thờ Đức Maria. Các người bài xích tượng ảnh lấy hứng từ thái độ cứng nhắc này của giáo phụ Epifanio và các anh em tin lành ủng hộ lập trường của giáo phụ không tôn sùng Đức Maria thái quá. Liên quan tới những ngày sau hết của Đức Maria trên trần gian này, giáo phụ Epifanio cung cấp cho chúng ta chứng tá đầu tiên khi khẳng định rằng không ai biết Đức Maria đã từ trái đất này về trời ra sao, đã chết hay đã không chết. Và nếu đã chết thì chết tự nhiên hay chết đổ máu? Giáo phụ viết, nếu Đức Trinh Nữ Thánh chết tự nhiên và được mai táng, thì việc người ngủ thật đáng sùng kính. Sự kết thúc của người trong sạch và sự đồng trinh là triều thiên của người. Nếu trái lại, người đã bị giết như đã viết, linh hồn bà sẽ bị lưỡi gươm đâm thâu, thì vinh quang của người sẽ là ở giữa các vị tử đạo, và phúc thay thân xác từ đó ánh sáng của thế giới lên cao. Nhưng mẹ cũng đã có thể sống. Thật vậy, Thiên Chúa có thể làm điều Ngài muốn. Dù sao đi nữa, đã không có ai biết sự kết thúc của người ra sao. Với giáo phụ Epifanio, đây là lần đầu tiên nổi lên các vấn nạn liên quan tới việc sùng kính mẹ Maria. Và trong khi giáo phụ cũng chấp nhận các mạo thư về cuộc đời thơ ấu của Đức Trinh Nữ, có lẽ bởi các tác phẩm mạo thư nói về việc hồn xác lên trời của mẹ, người ta đặt vấn nạn liên quan tới biến cố Đức Mẹ bỏ trần gian này. Nơi giáo phụ Epifanio, truyền thống Hy Lạp đã bước thêm một bước định đoạt nữa, khi minh định sự thánh thiện đồng trinh không tỳ khuyết của Đức Maria.